An ninh hàng hải là ưu tiên hàng đầu trong chuyến đi thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tokyo và Hà Nội củng cố hơn nữa các quan hệ an ninh và kinh tế với chuyến đi thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ ngày mai thứ Ba, 15 tháng 9. Trang mạng tin tức Asia One tường thuật rằng trong các cuộc thảo luận với ông Nguyễn Phú Trọng, có nhiều phần chắc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ cam kết các khoản viện trợ kinh tế mới cho Hà Nội. Hai nhà lãnh đạo cũng dự trù sẽ thảo luận về vấn đề tăng cường hợp tác an ninh và Hà Nội sẽ yêu cầu Tokyo cung cấp thêm tàu tuần duyên để giúp Việt Nam đối phó với các hành động dương oai diễu võ của Trung Quốc trong Biển Đông. Theo Asia One, các học giả Nhật coi chuyến đi Nhật Bản của ông Trọng là một động thái của Hà Nội nhằm duy trì một chính sách ngoại giao cân bằng giữa các cường quốc khu vực, tiếp theo sau chuyến đi thăm Trung Quốc và Hoa Kỳ của ông Trọng trong năm nay. Bản tin của tờ Wall Street Journal hôm nay nhận định rằng ông Nguyễn Phú Trọng trong mấy tháng gần đây đã đóng một vai trò nổi bật hơn trong các nỗ lực của Việt Nam nhằm quốc tế hóa cuộc tranh chấp Biển Đông sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan dầu nước sâu vào vùng biển mà cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội đều tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Theo giáo sư Jonathan London của Đại học Thành thị Hồng Kông và một số các nhà phân tích khác, thì chuyến đi thăm Nhật Bản được thực hiện sau chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng, có nghĩa là giờ đây toàn bộ ban lãnh đạo chính trị của Việt Nam hậu thuẫn cho chiến lược nhằm kiềm hãm Trung Quốc. Nhật Bản là nước cung cấp viện trợ nước ngoài lớn nhất cho Việt Nam và là nước đầu tư lớn thứ nhì của Việt Nam sau Nam Triều Tiên. Nhật Bản trong mấy năm trở lại đây cũng là nước thường xuyên đối đầu với Trung Quốc trong cuộc tranh giành biển đảo giữa hai nước này. Tờ The Wall Street Journal trích dẫn một thông cáo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng trong chuyến đi thăm này, Việt Nam và Nhật Bản sẽ thảo luận về những phương cách để tăng gấp đôi kim ngạch mậu dịch song phương lên tới 50 tỷ đô la trước năm 2020. Trong khi một giới chức Nhật cho biết là hai bên cũng sẽ thảo luận về những kế hoạch để tăng đầu tư của Nhật vào lĩnh vực xây dựng cấu trúc hạ tầng của Việt Nam. Trang mạng giáo dục Việt Nam dẫn lời Tổng Bí thư Trọng nói rằng Việt Nam sẵn sàng tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản và coi Nhật Bản là một đối tác quan trọng. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết là ngoài các cuộc thảo luận với Thủ tướng Shinzo Abe, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ hội kiến với Thiên hoàng Akihito của Nhật Bản vào ngày thứ Tư và gặp gỡ giới lãnh đạo doanh thương vào ngày hôm sau. Campuchia cảnh cáo người thượng tị nạn phải trở về Việt Nam nếu không sẽ bị trục xuất. Chính phủ Campuchia nói rằng khoảng 200 người thượng từ Việt Nam đã chạy sang Campuchia để tránh bị đàn áp phải trở về quê nội trong 3 tháng, nếu không họ sẽ bị cưỡng bức hồi hương. Bản tin của trang mạng New American Media hôm 13 tháng 9 tường thuật rằng trong số những người thượng này, 13 người đã được cấp quy chế tị nạn, nhưng giới thẩm quyền địa phương nói rằng tất cả những người khác đều được coi là di dân bất hợp pháp. Quyết định này đã lập tức bị lên án bởi các tổ chức binh vực nhân quyền như một hành động vi phạm các cam kết của Campuchia đối với các hiệp định quốc tế. Họ nói rằng người thượng tị nạn là nạn nhân của chiến dịch đàn áp tôn giáo và sắc tộc ở Việt Nam. Báo Cambodia Daily được American Media trích nguồn dẫn lời bà Denise Coughlin, người đứng đầu dịch vụ hỗ trợ người tị nạn dòng tên, nói rằng cưỡng bức những người thượng tị nạn hồi hương là một sự vi phạm trắng trợn công ước về người tị nạn mà chính quyền Campuchia đã ký kết. Dịch vụ người tị nạn dòng tên là tổ chức đã giúp người tị nạn đến từ Tây Nguyên ở Phnom Penh. Bà Denise Coughlin nói với tờ báo rằng có hơn 200 người thượng tị nạn đến từ Việt Nam, một số đã bị cầm tù và bị đánh đập. Nhiều người bị buộc phải hứa sẽ bỏ đạo. Một phúc trình mới đây của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kết luận rằng người thượng ở vùng Tây Nguyên là nạn nhân của một loạt hành động ngược đãi của chính quyền Việt Nam, kể cả bị bắt bớ bừa bãi, bị hành hung trong thời gian bị câu lưu, bị trấn áp tinh thần và bị đàn áp về mặt tôn giáo. Trong khi đó, báo Phnom Penh Post hôm nay đăng bài viết nói rằng Việt Nam đã sẵn sàng để nhận lại 200 người thượng đang xin tị nạn ở Campuchia. Bà Vivian Tan, người phát ngôn của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, nói rằng chính phủ Việt Nam đã lên tiếng trấn an rằng người thượng trở về sẽ không bị ngược đãi, không bị phân biệt đối xử hay bị trừng phạt. Theo bà Vivian Tan, thì Việt Nam còn hứa sẽ tạo điều kiện cho Cao ủy tị nạn đến thăm những người trở về. Bà Tan hôm qua nói thêm rằng Cao ủy tị nạn không ủng hộ việc dùng vũ lực để ép người tị nạn phải trở về nước trái với ý muốn của họ. Nhưng bà cũng nói là cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc thông thường không can thiệp với việc hồi hương những cá nhân chưa được cấp quy chế tị nạn. Cao ủy tị nạn lên tiếng sau khi Bộ Nội vụ Campuchia hôm thứ Sáu cho hay là đã ra hạn chót 3 tháng cho người thượng chưa được xét đơn tị nạn phải trở về Việt Nam, nếu không họ sẽ bị cưỡng bức phải hồi hương. Campuchia hồi tháng 5 vừa qua đã gửi quân tới vùng biên giới để ngăn chặn, không cho nhiều người tị nạn khác chạy vào lãnh thổ Campuchia. Tin cho hay là gần 50 người đã bị buộc phải hồi hương trong mấy tháng gần đây. Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị để ứng phó với tác động của bão Vàm Cỏ đang hướng về trung phần Việt Nam trong ngày hôm nay. Hãng tin Reuters tường thuật rằng chính quyền Đà Nẵng đã cấm thuyền đánh cá ra khơi, trong khi học sinh được cho nghỉ học từ ngày hôm nay, theo hãng tin Xinhua của nhà nước Trung Quốc. Các lực lượng biên phòng ở Đà Nẵng đã liên lạc với 1.270 ngư phủ trên 138 tàu đánh cá ở ngoài khơi để hướng dẫn các tàu này đi tránh bão. Bão nhiệt đới Vàm Cỏ được dự kiến sẽ ập vào Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi trong đêm hôm nay, với sức gió lên tới 75 km/h. Đây là trận bão thứ ba ập vào Việt Nam trong năm nay. Những khu vực bị bão Vàm Cỏ tác động nặng nề nhất gồm có các tỉnh Gia Lai và Kon Tum, cùng với 7 tỉnh vùng Duyên Hải, trải dài từ Quảng Bình tới Quảng Ngãi. Hãng hàng không Việt Nam Airlines cho hay là đã hủy 24 chuyến bay tới khu vực bị ảnh hưởng của bão Vàm Cỏ.